Bài thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Ma-thê-ô. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ rằng:
Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp người cho các ông.
Họ liền ân định cho 30 đồng bạc. Và từ đó Judas tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:
Thầy muốn các con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Chúa Giêsu đáp rằng:
Các con hãy vào thành, đến gặp một người kia và nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vườn qua với các môn đệ tại nhà ông.
Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vườn qua. Chiều đến, người vào bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói rằng:
Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy.
Các môn đệ dân buồn sâu và từng người bắt đầu hỏi người:
Thưa thầy, có phải con không?
Người đáp rằng:
Kẻ giơ tay cùng châm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khôn cho kẻ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn.
Judas, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng:
Thưa thầy, có phải con không?
Chúa đáp rằng:
Đúng như lời con nói.
Và khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chung tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà phán rằng:
Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy.
Đoạn người cầm lấy chén tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán rằng:
Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu thầy, máu tân ương sẽ đổ ra cho mọi người đường tha tội. Thầy bảo các con, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy.
Sau khi hát thánh vịnh, Chúa Giêsu và các môn đệ liền lên núi Ô-liu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo các ông rằng:
Tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh trụ trần, và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilea trương các con.
Phêrô liền thưa rằng:
dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm.
Chúa Giêsu đáp rằng:
Thầy bảo thật con, trình đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ trôi Thầy 3 lần.
Phêrô lại thưa người rằng:
dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không trôi Thầy.
Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemani, mà người bảo các môn đệ:
các con hãy ngồi đây để Thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giê-bê-đê cùng đi. Người ban đầu cảm thấy xao xuyến và buồn sầu. Lúc ấy, người bảo các ông rằng:
linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi trên được. Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.
Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống và cầu nguyện rằng:
lạy Cha, nếu được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo như ý con, một theo ý Cha mà thôi.
Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô rằng:
chẳng lẽ các con không thương cùng Thầy được lấy 1 giờ? Hãy tình thương cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ nhưng sáng thịt thì yếu đuối.
Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ hai rằng:
lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý Cha.
Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông chịu nặng, người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ 3, vẫn lại những lời như trước. Sau đó, người trở lại với các môn đệ và bảo các ông rằng:
bây giờ, các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Này, đã đến giờ, con người bị nộm trong tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, chúng ta đi nào, kẻ nộm Thầy đã tới.
Người còn đang nói thì đây Judas, một trong nhóm 12, và cùng y có lũ đông mang gươm dao gậy gộc, do các thường tế và kỳ mục trong dân sai đến. Vậy tên phản bội đã dặn họ am hiểu này:
hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, các ông hãy bắt lấy.
Ngay lúc ấy, dù đã tới gần Chúa Giêsu và nói rằng:
Xin chào Thầy,
và nó hồn người. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng:
Hỡi bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi.
Lúc đó chúng xông tới trả tay bắt người. Bây giờ một trong những người theo Chúa Giêsu giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tay. Chúa Giêsu liền bảo rằng:
Con hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Con tưởng thầy không thể xin cha thầy, và ngài sẽ tức khắc gửi tới hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo: Sự thế phải như vậy.
Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:
Các ngươi cầm gươm dao gậy gộc đi bắt ta như bắt một tên cướp. Hằng ngày ta ngồi giáng trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta, nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.
Bây giờ các môn đệ bỏ người và trốn chạy. Những kẻ đã bắn Chúa Giêsu điệu người đến dinh thầy thượng tế Ca-i-pha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ mục đã hội họp. Phê-rô theo người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế, rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ để xem việc xảy ra thế nào. Các thượng tế và tân cả công nghị tìm chứng gian cao Chúa Giêsu để lên án xử tử người, nhưng họ không tìm được, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng gian. Sau cùng có hai người đến khai rằng:
Người này đã nói ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa rồi xây lại trong 3 ngày.
Bây giờ thầy thượng tế đứng lên nói với người:
Sao ông không trả lời gì? Các người này làm chứng tố cao ông điều gì thế?
Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo người:
Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hay nói lời cho chúng ta biết, ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa thật không?
Chúa Giêsu trả lời rằng:
Đúng như ông đã nói, tôi còn nói cho các ông biết, rồi đây các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu đấng toàn năng và đến trên mây trời.
Bây giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói rằng:
Nó đã nói lộng ngôn, chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây, các ngài vừa nghe lời lộng ngôn, các ngài nghĩ sao?
Họ đáp lại rằng:
Nó đang chết.
Bây giờ chúng nhổ vào mặt người, đấm đánh người, lại có kẻ tát người và nói rằng:
Hỡi Kitô, hãy đoán xem ai đã đánh đập ông đó.
Lúc ấy, Phêrô ngồi ở ngoài sân, một đầy tớ gái lại gần và nói rằng:
Cả ông nữa, ông cũng đã ở với Giê-xu người xứ Galilea.
Nhưng ông trôi trước mặt mọi người mà rằng:
Tôi không hiểu chị muốn nói gì.
Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó rằng:
Ông này cũng đã ở với Giê-xu người Nazareth.
Ông thề và chối rằng:
Tôi không biết người ấy.
Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng:
Đúng rồi, người cũng thuộc bọn ấy, vì chính giọng nói của người tiết lộ tông tích của người.
Bây giờ ông rủa mà thề rằng:
Tôi không hề biết người ấy.
Từng thì gà gáy, Phêrô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói: Trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Ông liền ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ mục trong dân hội họp bàn mưu giết Chúa Giê-xu. Họ choi người và điệu đi nộp cho tổng chân Phi-la-tô. Bây giờ, Giu-đa kẻ nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói rằng:
Tôi đã phạm tội nộp mạng người vô tội.
Nhưng họ trả lời:
Mặc kệ anh, can gì đến chúng tôi.
Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thật cổ. Các thượng tế lượm lấy đồng bạc đó mà nói rằng:
Không nên để bạc này vào kho đền thờ, vì là da máu.
Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thừa ruộng của người thợ gốm, làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày nay gọi là ruộng mau. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi-a nói rằng: Chúng đã lấy 30 đồng bạc là ra do con cái Israel đã mang cá mà ban đấng cao trọng, và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền họ tốt. Như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng chân và quan hỏi người rằng:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giê-xu đáp rằng:
Đúng như Ngài đã nói.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo người, thì người không trả lời gì. Bây giờ, Phi-la-tô bảo người rằng:
Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?
Chúa Giê-xu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng chân hết sức kinh ngạc. Và mỗi dịp lêu trọng, quan tổng chân có thói quen phong thích cho dân một người tù tùy theo ý họ. Lúc ấy có một phàm nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập rằng:
các ngươi muốn ta phong thích ai, Ba-ra-ba hay Giê-su mà các ngươi cùng gọi là Ki-tô?
Quan biên rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:
xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ mục xúi dục dân xin tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-su. Quan lại lên tiếng hỏi rằng:
trong hai người đó, các ngươi muốn ai được phong thích?
Dân chúng thưa rằng:
tha Ba-ra-ba.
Quan Phi-la-tô hỏi họ:
vậy đối với Giê-su gọi là Ki-tô, ta phải làm chi?
Họ đồng thanh đáp rằng:
đóng đinh nó đi.
Quan lại hỏi rằng:
nhưng người này đã làm gì nên tội đâu?
Chúng cùng la to rằng:
đóng đinh nó đi.
Bây giờ quan Phi-la-tô thấy mất công, lại thêm nao động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng mà nói rằng:
ta vô can về máu người này, mặc các ngươi tự liệu lấy.
Toàn dân đáp lại:
máu nó cứ đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi.
Bây giờ quan phong thích Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-su thì quan quan trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thầm ra. Bây giờ linh của tổng chân liền điệu Chúa Giê-su vào trong công đường và tập họ cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi cuốn một vòng gai đặt lên đầu người và ân người vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhào báng rằng:
tổ vua dân Do Thái.
Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập lên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thầm ra cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng, người chỉ nếm qua chứ không chịu uống. Khi đã đóng đinh người trên thầm ra rồi, họ run thăm chia nhau áo người, rồi họ ngồi lại cạnh người. Họ cũng đặt trên đầu người bàn an viết như sau: người này là Giê-su, vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả người. Nhưng người đi ngang qua lắc đầu chê giễu người rằng:
Ngươi là kẻ phá đền thờ và xây lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu mình đi, nếu là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào.
Các thượng tế cùng luận sĩ và kỳ mục cũng chê nhạo người rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, vậy bây giờ Ngài hãy cứu nó, nếu Ngài quan tâm đến nó, vì nó đã nói: Ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như vậy. Từ giờ thứ sau đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
Eli, Eli, lema sabachthani,
có nghĩa là:
Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao người bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:
Nó gọi tiên tri Elia.
Lập tức một người trong bọn họ chạy đi lấy một miếng bọt biển nhung đầy sâm và buộc vào đầu cây sậy, rồi đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo rằng:
Hãy chờ xem Elia có đến để cứu nó không.
Nhưng Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và chun hơi thở.
Kính mời cùng đoàn quỳ gối và thinh lặng trong giây lát.
Bỗng nhiên, màn đền thờ xé ra làm đôi, từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đã nứt ra, các mồ mà mở tung, và xác của nhiều vị thánh đã qua đời, được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thân kinh sợ hãi và nói rằng:
Đúng, người này là con Thiên Chúa.
Đó là ở đó có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ xa, họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Madena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse và mẹ các người con của Zebedê. Tới chiều, có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu. Ông đi gặp quan Phi-la-tô và tin xác Chúa Giêsu. Bây giờ quan Phi-la-tô tới truyền giao xác cho ông này. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khăn sạch và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn Maria Madena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh quan Phi-la-tô trình rằng:
Thưa Ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời, tên bịp bậm ấy có nói, sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin Ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ nó đến lấy trộm xác, rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại. Và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước.
Quan Phi-la-tô bảo rằng:
Các ông đã có linh canh thì cứ đi mà canh như ý mình.
Họ liền đi và đóng ân niêm phong tàng đa và cắt linh canh giữ mộ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.